Trang văn nghệ chủ nhật.
Xin chào quý vị và các bạn. Phần đầu trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng làm quen với một gia đình cùng có niềm đam mê âm nhạc dân tộc qua bài viết của tác giả Anh Thư. Niềm đam mê ấy không chỉ gắn kết cả gia đình mà còn đem niềm vui tới cho mọi người. Đó là gia đình nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau.
Ông thổi pí, cháu chơi khẹt bè cho bà hát tiếng Thái là những buổi sinh hoạt văn nghệ vui vẻ, đầm ấm đã rất quen thuộc của gia đình ông bà Hiên Vòn ở tổ 25, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. Trước đây, ông Hiên vốn là một diễn viên của đoàn nghệ thuật tỉnh Yên Bái, còn bà từng là một diễn viên của đoàn văn công Nghĩa Lộ trước khi chuyển về làm phát thanh viên tiếng Thái tại Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Niềm đam mê với tiếng khèn, câu khắp đã là cái duyên để ông bà gặp gỡ, quý mến nhau và nên duyên vợ chồng. Rồi niềm đam mê ấy cứ thấm dần vào người cháu nội khi ngày ngày thấy ông bà say mê đàn hát. Ông Đinh Xuân Hiên vốn là một người dân tộc Mường ở Huy Thượng, Phù Yên, Sơn La. May mắn có cha là nghệ nhân khèn bè nổi tiếng đất Phù Yên nên ngay từ nhỏ, ông Hiên đã được cha truyền dạy nghệ thuật chơi khèn bè Mường. Niềm say mê cây khèn bè cộng với nhạc cảm tốt đã giúp ông Hiên khi mới 14 tuổi đã được tuyển vào đoàn nghệ thuật của Huy Thượng. Cũng từ đó, cây khèn bè đã trở thành người bạn tri kỷ, cùng ông gắn bó suốt chặng đường nghệ thuật đầy chông gai. Sau này, khi theo học tại trường nghệ thuật Tây Bắc, ông Hiên đã mang tiếng khèn bè Mường thổi được các làn điệu dân ca của nhiều dân tộc một cách thành công. Năm 2014, ông Hiên vinh dự là 100 năm nhạc công xuất sắc của tỉnh Yên Bái, được tỉnh Van der Ma của Pháp mời tham dự festival tại nước Pháp. Ông đã đạt nhiều bằng khen, giấy khen tại các hội diễn nghệ thuật toàn quốc và các kỳ hội diễn nghệ thuật dân tộc trong tỉnh. Hơn 40 năm gắn bó với cây khèn bè, nhưng ông Hiên còn chơi thành thạo và có niềm đam mê đặc biệt với các loại nhạc cụ dân tộc Thái như sáo, pí pập, pí thiu, pí ló. Có lẽ bởi tiếng khắp Thái chỉ thực sự bay bổng cuốn hút khi đi cùng các loại nhạc cụ dân tộc Thái, nên ông Hiên đã tập chơi để làm đẹp hơn cho tiếng hát của vợ mình. Thế rồi, niềm đam mê những âm thanh trầm bổng da diết như tiếng lòng của các nhạc cụ dân tộc Thái cứ cháy bỏng theo năm tháng và ông Hiên dần trở thành một người am hiểu sâu sắc về các loại nhạc cụ dân tộc Thái. Những năm đầu mới xây dựng gia đình, hai ông bà mỗi người một nơi cách nhau đến gần 100 cây số. Sau này để gần gia đình, bà Vòn đành phải sa nghiệp diễn. Tuy vậy, niềm đam mê với sân khấu, với câu khắp dân tộc không bao giờ vơi cạn. Lúc có thời gian rảnh rỗi, bà lại thu âm những bài khắp Thái để phát trên sóng phát thanh phục vụ đồng bào. Sau khi về nghỉ hưu, bà Vòn có thêm thời gian để tham gia các câu lạc bộ văn nghệ của khu phố, của tỉnh. Với bà, còn hơi thở ngày nào là còn hát ngày ấy. Cả hai ông bà hiện đều là thành viên tích cực trong câu lạc bộ nghệ thuật Hội Cựu Chiến binh tỉnh, câu lạc bộ nghệ thuật phường Yên Thịnh. Dù đã ở tuổi lên ông lên bà, nhưng nhờ hoạt động nghệ thuật hăng say mà ông bà quên đi tuổi tác, quên đi sức khỏe tuổi già. Câu lạc bộ nghệ thuật Cựu Chiến binh tỉnh, nơi ông bà sinh hoạt thường xuyên, đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh đi biểu diễn phục vụ các ngày lễ lớn, ngày Tết, hoạt động của các ngành, đoàn thể, cựu chiến binh trong và ngoài tỉnh. Có những đợt câu lạc bộ đi biểu diễn xa nhà, hai ông bà lại hăng hái lên đường như thời trai trẻ. Tất cả bởi niềm đam mê nghệ thuật và mong muốn được cống hiến cho khán giả những tiết mục ý nghĩa nhất. Và những tiết mục của hai ông bà Hiên Vòn luôn nhận được tình cảm yêu mến, sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả bởi cái hồn dân tộc cùng niềm say mê ông bà gửi gắm qua từng câu khắp, tiếng khèn. Điều ông bà Hiên Vòn trăn trở hiện nay là lớp trẻ bây giờ ít người còn mặn mà với vốn văn hóa dân tộc. Chẳng còn mấy người biết hát dân ca Thái, biết thổi khèn, thổi pí. Liệu rồi những nét đẹp văn hóa dân tộc sẽ đi về đâu? Có lẽ sinh ra lớn lên cùng tiếng khèn câu khắp, có được cuộc sống hôm nay cũng nhờ niềm đam mê tiếng khèn câu khắp, nên ông bà Hiên Vòn không khỏi chạnh lòng khi lớp trẻ bây giờ không mấy ai mặn mà với văn hóa dân tộc. Niềm an ủi và hạnh phúc lớn nhất với ông bà là cháu nội Việt Anh cũng được thừa hưởng cái gen nghệ thuật của ông bà và niềm đam mê thổi khèn khi còn rất nhỏ. Vậy là ông bà ra sức chăm chút cho mầm non nghệ thuật ấy với mong muốn Việt Anh sẽ thêm yêu và tự hào về văn hóa dân tộc. Xa hơn nữa là biết gìn giữ phát huy những nét đẹp ấy. Không phụ lòng ông bà, giờ đây Việt Anh đã có thể thổi thành thạo nhiều bài dân ca Thái, Mường. Cùng với cây khen bè, Việt Anh đã giành được khá nhiều giải thưởng, như giải B Liên hoan tiếng hát họa mi tỉnh Yên Bái năm 2009, giải A Liên hoan tiếng hát sơn ca tỉnh Yên Bái năm 2010 và 2012. Huy chương vàng hội diễn nghệ thuật quần chúng trình diễn trang phục các dân tộc tỉnh Yên Bái lần thứ 12 năm 2013. Huy chương bạc Liên hoan văn hóa thiếu nhi dân tộc các cung nhà thiếu nhi toàn quốc năm 2013 tại Hải Phòng. Có thể nói, không niềm vui, niềm hạnh phúc nào lớn bằng tình cảm gia đình luôn yêu thương gắn bó. Và khi cả gia đình cùng đam mê âm nhạc dân tộc thì niềm hạnh phúc ấy được nhân lên gấp bội. Những vui buồn được san sẻ cùng âm nhạc, những khó khăn cũng vơi đi ít nhiều. Và đáng quý hơn cả là ông bà Hiên Vòn và Việt Anh đã mang niềm đam mê ấy nhân lên niềm vui cho mọi người.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Khi cả gia đình đam mê âm nhạc dân tộc. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Nét đẹp các vùng đất, các dân tộc.
Thưa quý vị và các bạn, lâu nay, xã Đại Minh, huyện Yên Bình được biết đến với giống bưởi ngọt, ngon không vùng nào có được. Giống bưởi này đã gắn bó thân thiết với người dân Đại Minh từ bao đời nay và đang là loại trái cây mang lại đời sống ấm no cho bà con. Chuyên mục Nét đẹp các vùng đất, các dân tộc hôm nay mời quý vị và các bạn về thăm vùng bưởi Đại Minh qua bài viết Dịu ngọt hương bưởi Đại Minh của tác giả Đỗ Hoài.
Xã Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, giáp danh với huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, nằm bên bờ sông chảy xanh mát bốn mùa. Nơi đây nổi tiếng với giống bưởi ngon Khả Lĩnh, trước kia xã Đại Minh thuộc huyện Đoan Hùng, Phú Thọ, nên hiện nay nhiều người vẫn quen gọi bưởi Đại Minh là bưởi Đoan Hùng. Nhưng thực tế, theo những người trồng bưởi lâu năm thì bưởi Đoan Hùng có nguồn gốc từ cây bưởi tổ Khả Lĩnh, xã Đại Minh. Theo sử sách ghi lại, ông tổ của làng Khả Lĩnh xưa là Nguyễn Viết Lãng, quan Tải Lương Thành Bầu dưới triều Mạc. Trên đường Tải Lương từ Thành Bầu về Kinh Đô đến Đoan Hùng, nghe tin triều Mạc sụp đổ, quan Tải Lương đã dừng chân bên bờ sông chảy, lập làng sinh sống. Làng Khả Lĩnh có từ đó. Khi tướng quân mất để tưởng nhớ công khai hoang lập địa, dân làng đã lập đình thờ và tôn tướng quân là Thành Hoàng Thượng Đẳng Thần Cao Sơn Đại Vương. Cũng vào năm đó, hạn hán kéo dài, người dân trong làng đổ đi khắp nơi tìm nước. Đến một cánh đồng rộng, thấy có một mô đất hình mỏ cò mọc xanh tốt, bỗng có đôi cò trắng từ đâu tới lượn quanh rồi bay vút lên trời cao. Thấy sự lạ, mọi người cho đó là điểm lành nên làm lễ tạ và xin được đào giếng ở đấy. Khi vừa đặt những nhát cuốc đầu tiên thì nước dưới lòng đất trong vắt chảy ra tưới mát cả một vùng. Mảnh đất hạn hán bỗng xanh tươi trở lại, từ đó dân làng gọi đây là giếng mỏ cò và chỉ lấy nước phục vụ cho việc tế lễ trong vùng. Mạch nước này cho mùa màng bội thu, cho bưởi Khả Lĩnh bao đời thơm ngon, mọng ngọt. Hàng năm cứ vào mùng 7 tháng giêng, dân làng lại mở hội dâng hương tưởng nhớ công ơn người khai hoang lập làng. Nghi thức đầu tiên là lễ rước nước vào đình, dân làng cùng đội tế lễ làm lễ xin nước ở giếng mỏ cò rồi rước về đình. Sau khi dâng nước lên Thành Hoàng là lễ dâng hương, dâng rượu và dâng lễ vật. Kết thúc phần lễ là nghi thức hóa trúc văn dâng lên Thành Hoàng những lời thành kính của dân làng. Được xây dựng vào khoảng thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19, trải qua thăng trầm của lịch sử, tháng 7 năm 2004, đình Khả Lĩnh được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Đây là nơi thiêng liêng, có giá trị tinh thần rất lớn đối với người dân địa phương. Bưởi Đại Minh là giống bưởi ngon nổi tiếng, sánh ngang với bưởi Năm Roi, Phúc Trạch, bưởi Diễn. Bưởi Đại Minh được phát hiện cách đây khoảng 300 năm về trước. Hiện tại thôn Khả Lĩnh, xã Đại Minh còn có một số cây bưởi cổ có tuổi đời hàng trăm năm. Bưởi Đại Minh có nhiều đặc điểm quý như ngọt mát, róc tép, mọng nước, có hương thơm đặc trưng, đã trở thành giống cây ăn quả nổi tiếng của huyện Yên Bình. Giống bưởi Đại Minh hiện nay được trồng phổ biến tại 24 xã và 2 thị trấn trong huyện. Trong đó tập trung chủ yếu ở hai xã Đại Minh và Hán Đà. Giống bưởi Đại Minh hiện có diện tích 350 hectare, sản lượng mỗi năm đạt hơn 7.000 tấn, đạt giá trị doanh thu hàng chục tỷ đồng, giúp người dân nâng cao thu nhập và vươn lên làm giàu. Vùng trồng bưởi ở xã Đại Minh có độ cao khoảng 500 đến 600 mét so với mực nước biển. Đất trồng bưởi có độ tơi xốp cao, dầu mùn, nhiều dinh dưỡng. Trong vùng có lượng mưa bình quân lớn, khí hậu mát mẻ. Với việc áp dụng những phương pháp khoa học kỹ thuật, cách chăm sóc mới khiến bưởi ra nhiều quả hơn, năng suất cao hơn. Vì thế diện tích bưởi cứ một ngày tăng lên. Vào mùa thu hoạch, bưởi Đại Minh được các thương lái tới tận nhà vườn để thu mua, thậm chí các thương lái còn đến tận vườn để đặt cọc với các chủ nhà từ khi trái bưởi vẫn còn non. Bưởi Đại Minh ngon có tiếng, từ lâu đã trở thành đặc sản của vùng quê này và là niềm tự hào của người dân Yên Bái. Với mục tiêu xây dựng sản phẩm bưởi xã Đại Minh trở thành thương hiệu có uy tín trên thị trường, từ tháng 9 năm 2015, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Yên Bái, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên và các nhà khoa học nghiên cứu về cây ăn quả có múi xây dựng dự án, tạo lập và quản lý nhãn hiệu chứng nhận bưởi Đại Minh. Đến nay, huyện Yên Bình được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bưởi Đại Minh. Việc cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu giúp sản phẩm bưởi Đại Minh trở thành thương hiệu có uy tín trên thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân phát triển sản xuất và kinh doanh bưởi Đại Minh. Người tiêu dùng sẽ yên tâm hơn khi sử dụng sản phẩm đảm bảo chất lượng, biết rõ nguồn gốc xuất xứ. Nhằm tôn vinh những giá trị của cây bưởi Đại Minh, lần đầu tiên huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ hội bưởi Đại Minh và đua thuyền trên hồ Thác Bà diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 12 tháng 11. Với các hoạt động đặc sắc chính diễn ra tại xã Đại Minh và thị trấn Thác Bà như lễ khai mạc, phiên chợ quê, hội thi bóc bưởi, trình bày bưởi, các sản phẩm từ quả bưởi, thi đấu thể thao, môn kéo co, nhảy bao bố, thi trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số huyện Yên Bình, liên hoan các câu lạc bộ nghệ thuật dân gian các dân tộc của huyện, đua thuyền trên hồ Thác Bà, biểu diễn lướt ván trên hồ Thác Bà, thi bơi thuyền nan. Điểm nhấn của lễ hội bưởi Đại Minh và đua thuyền trên hồ Thác Bà năm 2017 là hội chợ trưng bày trái bưởi và cây bưởi giống Đại Minh. Tất cả 15 thôn của xã Đại Minh đã lựa chọn những trái bưởi to và ngon nhất hái trên những cây bưởi hàng trăm năm tuổi được gắn nhãn mác để trưng bày và giới thiệu với du khách. Ngoài ra, xã Đại Minh đã lựa chọn các gia đình có vườn bưởi đẹp để tham gia hoạt động phục vụ nhu cầu tham quan của đại biểu và khách du lịch. Lễ hội bưởi Đại Minh và đua thuyền trên hồ Thác Bà là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống và nét độc đáo của thiên nhiên, con người đồng bào các dân tộc huyện Yên Bình, là cơ hội quảng bá, tuyên truyền tiềm năng thế mạnh của huyện, đồng thời tạo điểm nhấn thu hút du khách, giới thiệu sản phẩm bưởi Đại Minh đến với bạn bè trong và ngoài nước.
Văn chân núi gió reo, thầm thoáng bóng hoa chiều lưng đèo. Ngày mai anh xuôi dòng sông Hồng, để lại tình yêu ở nơi ấy. Đôi trẻ thương hương quê phát hoa say, nơi ấy nước sông chảy cũng ngưng chảy ở lại.
Cũng ngưng
chạy ở lại cùng em. Mây lưng trời cũng ở lại bồng bềnh cùng em. Ôi miền quê ấy, đất hẹp người thưa mà đậm tình người. Mai về xuôi vẫn còn mang theo ánh mắt vùng cao.
Thời gian còn lại của Trang Văn Nghệ Chủ Nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe tản văn Thèm Một Chút Nắng Đông để cảm nhận vẻ đẹp dịu dàng của những tia nắng mùa đông, không dạo rực, chói chang như nắng mùa hạ. Nắng mùa đông như khúc dạo nhạc reo vui, sưởi ấm tâm hồn mỗi người bằng những cảm xúc tuyệt vời. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Đã cuối tháng 11 rồi, thời điểm chính đông giá lạnh mà những cơn mưa muộn vẫn chưa muốn rời đi. Tôi ngồi mơ màng nghĩ ngợi về những chuyện xa xăm không đầu không cuối. Sau những trận lũ rầm rề cũng là lúc những khó khăn đè nặng lên vai ba mẹ tôi cũng như những người dân nơi quê. Thường những cây hoa màu mà ba mẹ nhọc công trồng cấy đã bị ngập úng bởi nước lũ mà chết và hàng vạn những thứ khác cần phải lo. Tôi chợt thèm lắm một chút tia nắng ấm áp của mùa đông như đứa trẻ thèm một chiếc kẹo ngọt để đánh tan đi cái khoảng không gian buồn buồn cô tịch của ngày đông giá rét. Tại sao mùa đông phải có mưa và lạnh nhỉ? Mà cũng phải, bởi đó chính là quy luật của tự nhiên. Nhưng trong tôi bao giờ cũng mong muốn cảm nhận được một mùa đông đúng nghĩa của riêng mình. Đó là mùa có một chút nắng dịu nhẹ mà trời sẽ không mưa, mặc cho những đám mây xám đang lờn vờn trên đầu. Một chút se lạnh đủ để khoác một chiếc áo, quàng một chiếc khăn lên cổ, mang một đôi giày thể thao đi dạo qua những con phố. Vậy là đủ thấy cái hương vị của mùa đông thật tuyệt. Người ta thường nói, đi qua những ngày mưa mới thấy nhớ những ngày nắng, quả thật đúng. Những cơn mưa dai dẳng của mùa đông lúc nào cũng buồn, nhưng khi xuất hiện một chút nắng ấm áp của mùa đông thì quả là điều tuyệt diệu. Vì sau những ngày tiết trời ủ rũ trong những cơn mưa lạnh thì chút nắng của mùa đông như một phép màu làm cho không gian trở nên thoáng đãng tươi tỉnh. Những bộ đồ giặt còn chưa kịp ráo vương mùi ẩm mốc lại được hong dưới nắng, bỗng trở nên thơm phức. Người dân quê cũng tranh thủ ra đồng để chuẩn bị cho một vụ mùa mới hứa hẹn đầy ấm no. Nắng mùa đông như khúc nhạc reo vui và tâm hồn con người, nó ấm áp và đê mê vô cùng. Nắng mùa đông không dạo rực như ánh nắng của mùa hạ, cũng không lãng mạn đa tình như ánh nắng của mùa thu, cũng không quá e ấp dịu dàng như ánh nắng của mùa xuân. Mà nắng mùa đông, theo tôi đó chính là những gì tuyệt vời, tinh túy nhất của cái nắng đặc trưng của ba mùa kia chắt lọc lại. Vậy mà nắng mùa đông luôn để lại trong lòng người những ấn tượng khó phai. Sao xuyến trái tim làm sao khi những tia nắng đông dịu nhẹ len lén rớt trên làn tóc của thiếu nữ dưới những tán lá mỗi khi chiều về, khiến cho bất cứ ai dù vô tình hay cố ý bắt gặp những hình ảnh ấy cũng không thể rời mắt. Đó là một bức tranh của cuộc sống, không ồn ào náo nhiệt mà lặng lẽ, thanh tao và tinh khiết vô cùng. Nếu ai đó vẫn còn cô đơn và nỗi buồn phảng phất những chuỗi ngày giá lạnh thì xin đừng buồn phiền vì ta thấy mùa đông vẫn có nắng mà. Và nắng mùa đông sẽ hồi sinh những mầm xanh đang ngủ quên trên bánh xe thời gian. Ta hãy cứ đưa tay ra để hứng những tia nắng ấy và sẽ cảm nhận được cái cô đơn lạnh lẽo dường như đều tan biến và tâm hồn sẽ trở nên tươi đẹp hơn. Từ đó, ta đón nhận cuộc sống bằng nụ cười đầy hy vọng về một ngày mai sẽ tươi sáng.
Sương lạnh căm nóc nhà, thẫm đen hàng cây đứng chờ vờ,
nơi nhau về xa tít mờ, nơi nhau những khuôn mặt phố. Tôi từng mong ngóng nhiều, cứ qua đi mùa xuân quá xanh tươi, cứ qua đi hè thu nắng rạng ngời, đến đây những ngày đông sáng trời. Hà Nội của tôi những mùa đông giá lạnh, những con đường thanh vắng trong sương, bước chân người đi không hối hả, những khuôn mặt không vất vả. Đêm nào trong chân ấm nghe mưa, những mùa đông thấm thoát thôi đưa, nhớ đôi môi nào vẫn tươi hồng trong giá lạnh. Mùa đông xa nhau biết bao nhiêu cồn cào nhung nhớ, mùa đông gặp nhau khát khao được gần nhau hơn. Còn lại trong tôi những mùa đông yêu dấu, mùa bao nhiêu ký ức cho mình nhớ thương, những giấc mơ không thành, những hạnh phúc ngọt. Biết bao tình yêu chớm nở, biết bao mộng mơ đón chờ, biết bao ô cửa kính mở. Tôi từng mơ ước nhiều, cứ bên ai buồn vui sớm chiều, cứ cho ai tình yêu rất nhiều, mà tình yêu ai người thương. Hà Nội hàng nắng từng khi gió lạnh, nhắc tôi rằng con tim rất ngây thơ, yêu một giây phút mệt mài, thương con thương suốt cuộc đời. Ai ngày xưa đã quá xa xôi, ai vừa đây đã quá thân quen, trái tim người cứ xoay tròn bốn phương. Bình yên trong mưa thay chuyến xe càng thêm ấm áp, nhìn ra thành phố cứ mỗi năm một mùa đông mới. Còn lại trong tôi những mùa đông yêu dấu, mùa bao nhiêu ký ức cho mình nhớ thương, những giấc mơ không thành, những hạnh phúc ngọt lành, những giấc mơ không thành, những hạnh phúc ngọt
Quý vị và các bạn thân mến, bài hát Những mùa đông yêu dấu, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo do ca sĩ Tấn Minh thể hiện đã khép lại trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.